Chương 4. Ý kiến của bác sĩ A. Birch. Một lớn, tầm quan trọng của vấn đề. Một nhỏ, thái độ cần phải có. Dưới đầu đề, giáo dục sinh lý trẻ em, bác sĩ viết, mấy năm gần đây người ta nói nhiều về giáo dục sinh lý trẻ em. Có người vồ lấy câu chuyện làm to ra, gieo sợ hãi vào tâm hồn với cha mẹ không ít. Nhưng nhìn kỹ thì vấn đề không có gì là rắc rối, cũng không có gì đáng sợ. Thật ra thì vấn đề không phải là tìm biết có nên hoặc không nên giáo dục sinh lý trẻ em, mà nên hỏi, A nhỏ, trẻ em có nên học hỏi về hiện tượng sinh đẻ theo sự ngẫu nhiên, nghĩa là bằng cách nào cũng được, do ai hướng dẫn cũng được hay không? B nhỏ, đối với vấn đề khá tế nhị này, cha mẹ và nhà giáo dục có quyền không quan tâm đến sự tiến triển trong cảm tính của thanh thiếu niên, mà chính họ phải có phần sự dạy dỗ không? Đối với câu hỏi rất thông thường của trẻ em là làm sao con nít ra đời được, phần đông cha mẹ tỏ ra bối rối. Họ đã chọn một trong ba thái độ này, làm thinh, nói dối hoặc nói thật. Thường thì họ dung hòa ba thái độ đó một cách khéo léo. Họ giấu đi một phần, nói dối một phần và nói thật một phần. Thí dụ họ nói, trước khi ra đời con nít vốn ở trong lòng mẹ, đúng, ở chỗ trái tim, sai. Còn ra đời bằng đường lối nào thì họ nín, cho là bí mật. Ồ, lớn lên rồi con sẽ biết bí mật đó. Bác sĩ không đồng ý với lối giải đáp trên. Ông không cho phép nhà giáo dục nói dối bất chấp cả mọi hậu quả do ý nghĩ sai lầm gieo vào đầu óc trẻ thơ gây ra. Ông cho những câu giải đáp, con nít từ trong bắp cải sinh ra, do bà tiên đưa tới là dối trá và tất nhiên phải bỏ đi. Còn lặng thinh như một số cha mẹ đã làm chỉ là kích thích trẻ em tìm biết ở nơi khác như là tra từ điển, hỏi bạn bè. Từ điển nói đúng nhưng chữ dùng tối nghĩa khiến trẻ em tưởng tượng thêm những điều kỳ quặc. Còn bạn bè thì ngôn ngữ rõ ràng dễ hiểu hơn nhưng chắc chi đã nói đúng và còn nguy hại là khác vì chúng dùng danh từ thô tục mà người lịch sự cố tránh. Hai nhỏ, giáo dục sinh lý và giáo dục tình cảm. Nhưng ông bảo rằng, giải đáp dầu là đúng đắn mọi thắc mắc của trẻ em chưa phải là giáo dục sinh lý, hoặc là chỉ mới giải quyết một khía cạnh nhỏ mà thôi. Nhiệm vụ chính yếu của giáo dục sinh lý là chuẩn bị con người trong phái nam và phái nữ đóng vai trò làm chồng, làm vợ trong cuộc đời có vợ, có chồng. Theo chiều hướng đó, thì giáo dục sinh lý chỉ là một khía cạnh của giáo dục, hay nói đúng hơn, của giáo dục tình cảm mà thôi. Mà giữa giáo dục tình cảm và giáo dục sinh lý không hề có sự ngăn cách. Cảm tính của con người hoàn toàn tiến triển đến tình yêu. Giáo dục tình cảm và giáo dục sinh lý không có mục đích nào khác hơn là chuẩn bị tình yêu theo cái nghĩa rộng nhất, bao gồm mọi khía cạnh đạo đức, tinh thần, thể chất và tình cảm. Thoạt tiên, trẻ em chỉ biết thương yêu một cách ích kỷ, nghĩa là lấy đối tượng thương yêu làm của riêng, nên phải chờ thời gian qua, năng khiếu thương yêu mới hoàn thành, mới chín mùi đồng thời với cá tính con người và phải tùy thuộc vào cá tính đó. Cho nên bác sĩ bảo rằng, giáo dục trẻ em mà loại phần sinh lý ra ngoài, tức là làm cho công việc giáo dục thiếu sót và sai lạc. Cha mẹ và nhà giáo phải nhằm vào giáo dục toàn diện của con người và vai trò của họ không phải là ngăn ngừa thú tính bằng cách la rầy hăm dọa. Trái lại, họ phải làm một công việc tích cực bằng cách huấn luyện bản năng được coi như một sức mạnh bình thường và trong sạch, thay vì đàn áp một cách mù quáng. Họ phải dùng ảnh hưởng của mình giúp cho năng khiếu thương yêu chín mùi bằng cách loại bỏ tính ích kỷ ban đầu và bằng cách tránh mọi lệch lạc do hoàn cảnh hoặc do các nhà giáo thiếu kinh nghiệm gây ra. Sự giáo dục sinh lý và giáo dục tình cảm phải hợp với nhau lại mà làm công việc đó, bởi vì điều kiện thực hiện một nền giáo dục tình cảm điều hòa là nói lên sự thật. Ba nhỏ, thực hiện giáo dục sinh lý cách nào? Nhưng làm sao nói sự thật, làm sao nói những điều tế nhị mà xưa nay người ta phải úp mở hoặc dùng thứ ngôn ngữ văn hoa bóng bẩy mà chỉ có người lớn mới hiểu được mà thôi. Thật ra, theo bác sĩ, không có chi khó cả. Khi trẻ em hỏi là chúng muốn tìm hiểu một cách ngây thơ và thành thật, nhà giáo dục chỉ tùy theo câu hỏi mà giải đáp. Lời giải đáp phải giản dị, rõ ràng, dễ hiểu với thứ ngôn ngữ của trẻ em, còn như đến tuổi nào mới nên cho biết những gì thì không nhất định. Cha mẹ và nhà giáo phải biết đo lường trình độ trẻ em. Chúng hỏi đâu thì đáp đó, và người lớn nên để trẻ em hướng dẫn thì hơn. Mỗi khi có vấn đề đặt ra là phải giải quyết, chỉ có lời giải đáp ngay thẳng, thật thà mới thỏa mãn được tính tò mò, làm hòa dịu được lòng lo ngại, tránh cho trẻ em được mọi nỗi thất vọng do thái độ khi dễ chúng sinh ra. Như là con nít không được động tới chuyện đó. Có khi trẻ em hỏi rồi bỏ qua, dường như không quan tâm cho lắm, và người lớn cũng đáp qua loa cho xong. Thật ra trẻ em không phải không quan tâm, chúng nghe rồi bỏ đó, rồi không mấy chốc nhớ lại, so đo lời này ý kia. Nếu không cẩn thận trong câu giải đáp, người lớn đã vô tình đưa trẻ em vào chỗ lầm lạc, không phải là không tai hại. Bác sĩ bảo, đừng nên bắt buộc chúng phải lặp lại những điều ta nói với chúng, nhưng phải sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi tế nhị, và trước hết, phải tin rằng trẻ em muốn được cảm thấy mình có quyền hỏi và có quyền biết. Cứ giải đáp từ từ mỗi ngày một ít thì có chi là khó đâu. Ta hình dung cho chúng thấy là con nít lớn lên từ từ như một trái cây trong lòng mẹ, tại một cái phòng nhỏ dành riêng cho chúng. Đủ ngày tháng thì chúng ra khỏi lòng mẹ như gà con ra khỏi vỏ trứng. Ta có cơ hội giảng cho trẻ em phân biệt giống sinh con và giống đẻ trứng. Giống đẻ trứng thì phải ấp, còn giống sinh con khỏi ấp, vì con đã thành hình trong bụng mẹ thì cũng như ấp vậy. Nên nói rõ là chỉ có đàn bà như mọi giống cái mới sinh đẻ, và khi sinh đẻ thì con ra khỏi bụng mẹ bằng lối riêng, vân vân. Khi đã lớn khôn hơn, trẻ em sẽ hỏi con nít làm sao có trong bụng mẹ được. Lúc đó ta phải nói đến vai trò người cha. Hai bên cha mẹ có mỗi người phân nửa hạt giống, có thể ráp lại rồi lớn lên thành ra con. Ta giảng từ từ cho họ hiểu trong thân thể người cha và người mẹ có những hạch tạo ra mầm giống, và chính tình yêu thương làm cho cha mẹ gần nhau để mầm giống hòa hợp biến thành đứa con. Tóm lại là đầu câu hỏi có khó khăn tế nhị đến đâu, nhà giáo dục cũng có thể giải đáp bằng những lời giản dị, rành mạch mà không đến nỗi sổ sàng, chối tai. Huống chi sự sản sanh của cầm thú, của cây cỏ diễn ra hàng ngày, ta có thể dựa vào đó mà dẫn giải thì lợi biết bao nhiêu. 2. Giáo dục sinh lý vào tuổi dậy thì. Một nhỏ, con người chỉ sinh ra một lần. Dưới đầu đề khác, tuổi dậy thì và các vấn đề sinh lý của thành niên, bác sĩ bắt đầu bác ý kiến của Russell, chủ trương con người được sinh ra tới hai lần, một lần cho nòi giống, một lần cho sinh lý. Và bác sĩ bảo, con người chỉ sinh ra một lần thôi, vừa cho nòi giống, vừa cho sinh lý. Bất kể ảnh hưởng tâm lý và hậu quả xã hội của sự trưởng thành sinh lý đối với con người đó như thế nào. Để làm sáng tỏ vấn đề, ông so sánh người thanh niên với một cơ xưởng mà mọi trang bị đã được hoàn thành từ mấy năm trước rồi, và người ta chỉ còn truyền dây điện vào thì máy chạy. Đời sống tình cảm con người cũng như cơ xưởng đó được tổ chức suốt từ nhỏ đến lớn, luồng điện được truyền vào sẽ không thay đổi cơ xưởng bao nhiêu, nếu không làm bộc lộ những sai lầm trong lúc trang bị. Cho nên, theo bác sĩ, tuổi dậy thì là một thời kỳ quan trọng đòi hỏi ta phải dốc hết sự chú ý và sự ân cần của ta. Tuy nhiên, sự chuẩn bị cho tuổi dậy thì đã bắt đầu từ ngày trẻ em mới ra đời. Chúng phải trải qua nhiều thử thách trong việc luyện ý chí, chống lại bản năng như là ăn bú có giờ giấc, dứt sữa khi cần, sống theo phép vệ sinh, để hướng dẫn tới địa vị con người có kỷ luật trong xã hội. Nếu tất cả các giai đoạn trong thời thơ ấu được trải qua trôi chảy, thì tuổi dậy thì cũng sẽ vượt qua không khó, bởi tất cả mọi điều cần thiết đã được giải quyết một cách bình thường. Hơn nữa, trong gia đình từ nhỏ đến lớn, trẻ em đã được giáo dục về tình cảm. Câu chuyện trẻ gái yêu cha hơn, trẻ trai yêu mẹ hơn theo bản năng sinh lý, không mấy khi và có lẽ không bao giờ được đặt ra nếu trước mắt họ, cha mẹ sống hòa thuận, biết yêu, biết kính nhau và cùng biết chung lo cho con cái. Trong không khí hạnh phúc gia đình, trẻ gái ước ao sau này sẽ được như mẹ, sẽ gặp người bạn trăm năm được như cha. Và ngược lại, con trai ước ao sẽ được như cha và sẽ gặp người bạn trăm năm được như mẹ. Tóm lại là, nếu bao nhiêu điều kiện cần thiết cho sự phát triển tình cảm được hội đủ, thì trẻ em tới tuổi dậy thì sẽ đi vào cuộc đời đúng hướng. và như vậy chúng đã được chuẩn bị để đương đầu với tuổi khủng hoảng đó. 3. Giúp con vượt tuổi dậy thì. Thật vậy, tuổi dậy thì quả là một tuổi khủng hoảng, bởi vì dầu đã được chuẩn bị, trẻ em không khỏi xao xuyến vì những sức mạnh mới xâm nhập vào người họ. Để tránh mọi bất ngờ, trẻ em, bất cứ trai hay gái, phải được biết trước mọi hiện tượng xảy ra cho chúng. Thí dụ, để em gái hoảng sợ khi thấy kinh nguyệt xuất hiện thình lình là một điều tai hại, ít ra phải báo trước cho chúng hiện tượng đó sẽ xảy ra và giải thích rành rẽ nữa là khác. Đối với con trai cũng vậy, phải giúp chúng hiểu những hiện tượng sinh lý xảy ra vào tuổi đó để tránh mọi lầm lạc tai hại cho cơ thể, cho tinh thần và tâm lý. Nói chung thì trẻ em, khi tới tuổi thành người, cảm thấy có điều gì kỳ lạ, đáng sợ đang diễn ra trong cơ thể, làm cho chúng lo ngại, tương tự con bướm sắp ra khỏi tổ kén vậy. Chính vào lúc này, chúng ta phải trấn tĩnh chúng, giúp đỡ chúng làm quen với trạng thái mới, tìm được sự thăng bằng, và giúp chúng hiểu tại sao chúng hồi hộp khi đứng trước một người khác phái, giúp cho chúng hiểu đôi chút về những kích thích tố do cơ quan sinh dục bài tiết tràn vào cơ thể, làm giọng nói con trai thay đổi, đôi vú con gái nở nang, và trí tưởng tượng của cả hai phát triển mạnh. Đừng nên để trẻ em cảm thấy tuổi dậy thì là tuổi đáng hổ thẹn. Người lớn phải gần chúng hơn và phải giúp chúng chịu đựng tuổi đó một cách dễ dàng. Vào tuổi đó, chúng cảm thấy cô độc lắm và nghĩ rằng chẳng ai đoái hoài tới mình. Cho nên người lớn hãy vì chúng mà bỏ thái độ lạnh lùng kẻ cả, hãy mở lòng ra với chúng. Bởi vì chuẩn bị trẻ em đi vào tuổi dậy thì không những là chuẩn bị vào cuộc đời, vào tình ái, mà còn là chuẩn bị cho con người hiểu nhau hơn để cùng nhau bồi đắp tương lai. Nhiều nhà giáo dục nghĩ rằng vào tuổi dậy thì trẻ em sẽ tuôn ra biết bao sức mạnh mù quáng cần phải chống lại mãnh liệt để ngăn ngừa mọi phá hoại hiểm nghèo. Bác sĩ cho rằng nghĩ vậy là lầm, bởi vì trong người thanh niên còn có nhiều sức mạnh khác đối chọi lại sức mạnh nói trên và phát triển song song với sức mạnh đó. Cạnh sức mạnh bản năng còn có sức mạnh chống bản năng điều hòa lại. Vào tuổi dậy thì chính là thời kỳ hai sức mạnh bản năng và chống bản năng đối chọi nhau kịch liệt nhất, nguy hiểm nhất. Trong cuộc xung đột đó, nếu kết quả bên này đè bẹp bên kia, thì sự quân bình tinh thần của con người bị sụp đổ một cách tai hại. Một mặt, người thanh niên bị tình dục thúc đẩy với mức độ cao hơn hết bất cứ tuổi nào. Mặt khác, lại bị luân lý, dư luận ràng buộc. Lại thêm tính cả thẹn của tuổi trẻ, khiến họ gặp những nỗi bối rối thường xuyên. Trong thâm tâm, người con trai mơ màng đến người con gái một cách mãnh liệt hay ngược lại, nhưng khi giáp mặt nhau, họ lại muốn lẩn tránh. Rốt cuộc, họ tự nhốt mình trong sự lẻ loi và nhờ trí tưởng tượng giải quyết tất cả những gì chất chứa trong lòng mình. Chính lúc này, vấn đề sinh lý trở thành vấn đề lớn của người thanh niên. Anh ta vừa bị xác thịt, vừa bị lương tâm giày xéo. Cho nên lúc này, chúng ta phải giúp họ hiểu tâm trạng của họ, không có gì là bệnh hoạn, và họ có thể giải tỏa lòng mình bằng cách hướng ra ngoài để tránh mọi ám ảnh sinh lý ngăn chặn mọi hoạt động xây dựng, mọi khả năng tiến bộ và trói buộc họ với những thói hư tật xấu làm suy nhược cả thể xác lẫn tâm hồn. Muốn giải quyết mọi vấn đề trong giai đoạn tiến triển này nên tạo cho họ có một đời sống xã hội, giúp họ gặp bạn bè khác giới. Không có gì hại bằng tính e sợ người khác giống với mình và tìm cách trốn tránh. Sự e sợ đó làm cho họ xa lánh đối tượng tự nhiên đáng lẽ phải gần gũi. Người thanh niên như đứng trước ngã tư, lưỡng lự trong việc chọn người bạn ưng ý. Trong lòng họ diễn ra cả một sự rối rắm khiến họ mất bình tĩnh để rồi sa vào con đường nguy hiểm hơn con đường mà chúng ta ngăn chặn, không cho họ bước vào. Có người cho rằng phải biết e sợ mới giữ được đạo đức. Bác sĩ bảo nghĩ vậy là lầm. Không thể bảo vệ ai bằng cách làm cho người đó sợ hãi được. Dù cho cha mẹ muốn con cái tuân theo nguyên tắc giáo lý nghiêm khắc, cũng không nên dùng phương pháp đe dọa, gây sợ hãi mà bắt họ phải theo. Đó là phương tiện đáng ngờ nhất, yếu ớt nhất. Tuổi trẻ mang nhiều nhược điểm, bị sức nặng của bản năng hoặc sức mạnh chống bản năng tấn công. Họ không thể lấy lại quân bình mau chóng. Nếu từ bên ngoài ta can thiệp để tăng cường phía này hay phía kia, hoặc tai hại hơn nữa, giúp phía này hủy diệt phía kia. Sự giúp đỡ duy nhất mà người lớn có thể đem lại cho họ trong giai đoạn khủng hoảng này là hướng dẫn họ hiểu một cách ngay thật các điểm mà họ muốn hiểu, kế đến trình bày cho họ một cách đúng đắn những nguyên tắc mà chính người lớn đã theo và đã cố gắng áp dụng cho cuộc đời mình. Trái lại, những nguyên tắc có công dụng giáo dục do người này đề xướng và bắt buộc kẻ khác phải theo chỉ tăng thêm sự ngờ vực cho kẻ đang tìm đường mà thôi. Hơn nữa, nếu muốn được linh động và lợi ích phần nào cho người thanh niên bình thường đang gặp khó khăn trong các vấn đề sinh lý, về phương diện thể xác cũng như về phương diện tinh thần, thì các nguyên tắc chỉ được nêu lên chứ không được bắt buộc. Tóm tắt. Bác sĩ cho rằng vấn đề sinh lý là vấn đề quan trọng trong thời điểm này và phàn nàn gia đình và trường học từ trước đến nay chưa quan tâm đến. Kịp khi có người quan tâm thì lại làm to chuyện gieo kinh hãi trong lòng với cha mẹ. Theo bác sĩ thì vấn đề rất đơn giản. Trẻ em đến một tuổi nào đó thì tò mò tìm hiểu một số hiện tượng thuộc về sinh lý diễn ra trước mắt, như là tìm hiểu tại sao con nít sinh ra được trong dịp một đứa em của mình hoặc của bạn mới ra đời chẳng hạn. Đó là những kiến thức có tánh cách khoa học như bao nhiêu kiến thức khác, cần phải giải thích cho chúng hiểu, với điều kiện là theo sát trình độ hiểu biết của chúng. Ông chủ trương giải thích rõ ràng, đúng với sự thật, bỏ hẳn thái độ úp mở, khinh rẻ trẻ em. Ông bảo sự giáo dục sinh lý không phải là giải đáp một số câu hỏi có liên quan đến sinh lý, mà là xây dựng tình cảm của trẻ em, hùn đúc tình yêu thương đúng đắn trong lòng, để lớn lên chúng trở thành một người chồng hay người vợ tốt. Khi chúng tới tuổi dậy thì, cha mẹ phải giải thích các biến chuyển xảy ra trong thân thể, trong tâm lý chúng. Mẹ giải thích cho con gái, cha giải thích cho con trai, cố sức giúp chúng giữ quân bình giữa hai sức mạnh bản năng và chống lại bản năng. Ông đòi hỏi giáo dục sinh lý không được tách rời giáo dục toàn diện, và khi trẻ em được giáo dục toàn diện thì trong phạm vi sinh lý không có gì là không giải quyết được. Người thanh niên được giáo dục toàn diện từ thuở nhỏ không khác gì một nhà máy mà các bộ phận được ăn khớp với nhau. Khi truyền hơi điện vào là máy chạy, không thể có trục trặc được. Thái độ của cha mẹ và thầy giáo trong công việc giáo dục chỉ là tìm hiểu và giúp cho con em hiểu mà không đàn áp, bắt buộc.